là một trong 130 nước đồng bảo trợ cho một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc hồi giữa tháng 9 về nỗ lực chống dịch bệnh Ebola. Hôm qua, Úc đã chấp thuận đưa nhân viên y tế đến Tây Phi. Quyết định này chỉ được chính phủ Teneb đưa ra sau khi đạt được thỏa thuận với Anh Quốc về việc điều trị ngay tại chỗ và di tản nhân viên y tế nào của Úc bị nhiễm bệnh sang điều trị tại Đức. Thủ tướng Teneb cho biết bệnh viện giả chiến sẽ được thành lập tại Tây Phi do công ty y tế Aspen Medical điều động và công ty này sẽ phải bảo đảm rằng không một nhân viên y tế nào của Úc trở về nước mà có mang mầm bệnh Ebola.
It's likely that there will be some volunteers involved.
Rất có thể sẽ có một số người tình nguyện tham gia. Tất nhiên họ sẽ được trả lương. Họ tình nguyện đi làm công việc này, nhưng họ cũng sẽ được trả lương. Số người đi nhiều hay ít là do công ty Aspen quyết định. Tuy nhiên, một trong những điều quan trọng mà Aspen phải bảo đảm là bất kỳ người Úc nào tham gia điều trị cho các nạn nhân Ebola ở Tây Phi sẽ phải qua một thời gian kiểm dịch ở bên đó trước khi về Úc.
Ông Teneb cũng cho biết Úc sẽ tăng cường việc đề phòng bằng cách siết chặt những biện pháp kiểm tra tại phi trường đối với những người đến từ Tây Phi, vì theo lời ông, không ai muốn những người trở về từ Tây Phi mang theo siêu vi Ebola trong người. Hiệp hội Y khoa Úc cho hay, qua một cuộc khảo sát nhỏ của hội, đã có nhiều bác sĩ và 350 y tá Úc bày tỏ thiện chí sẵn sàng lên đường sang Tây Phi. Nhưng trong khi hiệp hội còn đang đặt vấn đề thông báo để xem ai chính thức ghi tên tình nguyện, thì công ty Aspen Medical cho hay trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau khi Thủ tướng Teneb loan báo quyết định của chính phủ đã có 350 người ghi danh. Giám đốc công ty Aspen, ông Glenn Keith nói, vấn đề bây giờ là xác định cho đúng nhu cầu để chọn người. Ngoài bác sĩ, y tá, nhiều người trong số này sẽ là nhân viên về môi trường y tế, nhân viên tiếp liệu, nhân viên điều hành bệnh viện. Số chuyên viên người Úc sẽ chiếm khoảng 20% tổng số nhân viên hoạt động tại bệnh viện giả chiến này.
This isn't a static number. We'll be there for several months, so we'll be rotating crews through all of the time.
Con số này không phải là cố định. Chúng ta sẽ ở đó trong vài tháng, do đó chúng tôi sẽ xoay vòng nhân viên đến đó. Có một số lý do để làm như vậy, nhưng điều thiết yếu là chúng tôi không muốn mọi người trở nên mệt mỏi, kiệt sức rồi phạm sai lầm. Chúng tôi yêu cầu họ dành một khoảng thời gian trong cuộc sống và lịch trình làm việc của họ để đi sang bên Phi Châu mà giúp đỡ. Mặc dù chuyện đó thật sự quan trọng, chúng tôi vẫn biết là họ có công việc làm toàn thời ở đây. Thế nên chúng tôi sẽ đưa nhân viên thay phiên nhau qua đó. Vì vậy, có thể là số người Úc thay phiên nhau đến đó trong suốt thời gian hiện chưa xác định rõ là bao lâu, nhưng có lẽ từ 6 đến 8 tháng.
Ông Glenn Keith cho biết thêm, đợt đầu tiên có thể lên đường trong vài ngày tới. Ông cũng nhấn mạnh đến việc hợp tác và huấn luyện cho nhân viên y tế địa phương.
When Australia leaves at the end of the crisis and it's ready to withdraw, we will have actually left a legacy.
Khi cuộc khủng hoảng chấm dứt và Úc sẵn sàng rút lui thì chúng ta sẽ phải để lại một di sản. Do đó có thể là chúng ta sẽ huấn luyện nhân viên cho họ, những người mà khi dịch bệnh bắt đầu đã không hề có khả năng để đối phó.
Hơn 4.000 người đã chết vì dịch bệnh Ebola kể từ đầu năm. Ba nước Liberia, Sierra Leone và Guinea bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Với lập luận rằng cách tốt nhất để chống lại Ebola là tại nơi bệnh phát khởi, tức là ở Tây Phi, phe đối lập đã hoan nghênh quyết định của chính phủ, nhưng đồng thời cũng chỉ trích là chính phủ đã phản ứng quá chậm. Lãnh tụ phe đối lập ông Bill Shorten nói,
"There are many Australians who wish to volunteer to use their skills." Committed and capable doctors and nurses who wish to help in the fight against Ebola.
Có nhiều người Úc, bác sĩ, y tá có nhiệt tâm và đầy khả năng muốn tình nguyện góp phần chiến đấu chống lại dịch bệnh Ebola. Mặc dù chúng tôi hoan nghênh quyết định muộn màng này của chính phủ, chúng tôi cho rằng chính phủ không có biện pháp quyết liệt đến nơi đến chốn để giải quyết tận cội nguồn tai họa này.
Cũng theo lãnh tụ đối lập, chính phủ không có biện pháp giúp đỡ đến nơi đến chốn cho các nước đang bị dịch bệnh hoành hành.
One of the big problems the West African countries are facing is they just lack the medical trained medical staff to deal with this Ebola disease and contain it.
Một trong những vấn đề lớn của các nước Tây Phi đang phải đối mặt là họ thiếu nhân viên y tế được huấn luyện để đối phó với bệnh Ebola này và khống chế nó, ngăn chặn nó. Tôi không hiểu tại sao chính phủ không đề ra thêm các biện pháp khác nữa để người tình nguyện Úc có thể hỗ trợ thêm về mặt này.
Đó cũng là quan điểm của thượng nghị sĩ Đảng Xanh Richard Di Natale.
It's been shameful, the Australian response. It has been shameful. The delays have cost people their life.
Thật là đáng xấu hổ về phản ứng của Úc. sự trì hoãn khiến cho có thêm nhiều người thiệt mạng. Chuyện chạy long nhong rồi tuyên bố nào là sẽ hút ông Tổng thống Nga Putin, hay tuyên bố quyết liệt về khủng bố, về những tà phái thờ thần chết, vân vân. Nghe thì ngon lành lắm, nhưng còn chữ này vừa là mối đe dọa về an ninh và kinh tế, cũng như là một đại họa về mặt y tế và khía cạnh nhân đạo.
Thượng nghị sĩ Di Natale cho biết ông đang chờ Bộ Ngoại giao cho phép để được đến Tây Phi, tận mắt quan sát công việc công ty Aspen thực hiện và xem xét những đóng góp của Úc cho đến nay đã đầy đủ hay chưa. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới đòi hỏi là Úc và Canada phải có lý do chính đáng biện minh cho quyết định không cho người từ các nước bị dịch bệnh Ebola nhập cảnh. Úc là quốc gia phương Tây đầu tiên đưa ra quyết định này hồi tuần trước. Viện lẽ đây là nỗ lực để ngăn chặn virus Ebola lan tràn vào Úc.